Bạn có những câu chuyện muốn được nói ra, bạn có những nỗi buồn muốn được chia sẻ, bạn có những kỷ niệm muốn được lắng nghe. Hãy đến với blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự, nơi lắng nghe những xúc cảm cùng bạn. Xin chào bạn, chào mừng bạn đã đến với blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự. Mình là Thanh Lê, tác giả của blog này. Đã một tuần rồi chúng ta không có gặp nhau đúng không? Lần gặp nhau gần nhất đấy chính là hai số podcast, đấy là Khó Ngủ và Mọi Chuyện Sẽ Ổn Thôi. Ngày hôm nay khi mà mình đi ra công viên, mình tập thể dục và mình có vào trang mạng cá nhân của mình vào check blog và mình check podcast thì mình cảm thấy có một điều như thế này. Mình cảm thấy là cái năng lượng của chúng mình đang giống nhau hay sao ấy. Bởi vì hai cái số này là hai cái số mà tăng lượt nghe rất là nhiều luôn. Và có lẽ là các bạn cũng đang cảm thấy như mình đúng không? Tâm trạng của các bạn đôi khi cũng đang bị down xuống, bị trùng xuống giống như mình. Và các bạn cũng có những cái ngày mà tồi tệ, hoặc là có những cái ngày mà mình cảm thấy không được vui vẻ cho lắm, đúng không? Và thật sự là trong cuộc sống của chúng ta ấy, muôn màu muôn vẻ mà. Có phải là lúc nào mình cũng gặp màu hồng đâu đúng không? Cũng không phải là lúc nào mình cũng gặp màu xanh, không phải lúc nào mình cũng gặp màu này màu kia, mà các cái màu đấy luôn đan xen nhau. Và mình làm như thế nào để phối cho cái bức tranh cuộc sống của mình sao cho nó đẹp đẽ nhất và hài hòa nhất là được, đúng không? Chứ nếu bức tranh cuộc sống của mình nó chỉ có một màu thôi thì nó cũng hơi chán nha. Mình thích màu sắc mà, cho nên là phải biết phối kết hợp như thế nào sao cho nó phù hợp. Mình nói như vậy thôi. Và ngày hôm nay cũng là một cái ngày mà mình cảm thấy là cảm xúc của mình nó cũng đang xen lẫn lộn, nên là mình cũng muốn chia sẻ một chút về một cái chủ đề, đấy là nếu như mà bạn có một ngày tồi tệ thì bạn sẽ làm gì. Mình chia sẻ dưới cái góc độ là dưới câu chuyện cá nhân của mình và cái trải nghiệm cá nhân của mình đã làm như thế nào, thì mình cũng sẽ ngồi đây và tâm sự với mọi người trước khi mà mình rời khỏi công viên để mình về nhà nhé. Và cái kịch bản ngày hôm nay á, mình cũng không có viết sẵn đâu, cho nên là mình sẽ ồm à khá là nhiều. Nếu như mà bạn khó chịu thì hãy thông cảm giúp mình nhé. Bởi vì là trước kia mình cũng từng email với các bạn thính giả, thì các bạn thính giả có nhận xét mình là em thấy chị ồm à hơi nhiều, nên là nếu mà chị bỏ bớt được cái đấy thì nó sẽ hay hơn. Ok, mình sẽ cố gắng và các bạn hãy thông cảm cho mình một chút nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Như trước ấy, mình khi mà một ngày mà mình cảm thấy tồi tệ thì cái điều đầu tiên mình làm đấy chính là mình sẽ mở nhạc lên. Mình mở những cái bản nhạc mà thật là sôi động, kiểu mình sẽ hòa nhịp cùng những cái bản nhạc sôi động đó. Có thể là nhảy cùng này, hoặc là có thể là đi đến nơi đông người để mình kiểu hò hét lên cho cái tâm trạng của mình nó được buông xuôi xuống và nó kiểu hạ thấp xuống ấy. Tức là cái tâm trạng của mình nó đang cáu rất là nhiều, và mình chỉ muốn làm thế nào để cho mình bớt cáu hơn, mình bớt giận dữ hơn, nên là mình đã tìm cách đó. Nhưng mà bạn biết không, khi mà mình tìm cách đó ấy, thì mình chỉ vui khi đó thôi. Tức là sau khi tắt nhạc thì mình lại trở lại trạng thái như cũ. Và sau khi mà trở về từ cái nơi đông người thì mình lại cảm thấy trùng xuống, và có thể là trùng xuống nhiều so với cái lúc ban đầu ấy. Thì mình cũng có tìm hiểu là trong não của mình ấy có một cái chất, đấy là chất dopamine. Đó, cái dopamine đấy thì nó sẽ tiết ra khi mà bản thân mình cảm thấy phấn khích, bản thân mình cảm thấy vui vẻ. Thì cái chất dopamine đấy nó sẽ tiết ra làm cho mình là điều hòa cảm xúc, và nó sẽ khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Đó chính là cái chất dopamine đấy. Nếu như bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn thì bạn có thể lên trên Google, bạn gõ thì nó sẽ ra nhiều các cái thông tin hơn nhé. Thì khi mà bạn sử dụng cái dopamine này không đúng ấy, cái gì thì nó cũng chỉ có liều lượng của nó thôi. Nếu như bạn có một cái ngày buồn chẳng hạn, bạn đi tìm kiếm khắp nơi này, bạn thử tất cả các trò, ví dụ bạn đi du lịch này, bạn đi quẩy ở quán bar, hay là bạn đi làm những cái gì nó sôi động quá là nhiều, và bạn sử dụng quá nhiều. Khi mà bạn vui những cái cuộc vui như vậy ấy, thì nó không phải là niềm vui bình thường, mà nó vui quá mức lên, và cái dopamine nó tiết ra rất là nhiều. Vì thế nên là sẽ có một cái thời điểm bạn sẽ cảm thấy mình không trở lại được cái trạng thái ban đầu nữa. Bởi vì nhá, khi mà bạn vui quá nhiều, ví dụ hôm nay bạn đi ở hội chợ đi, bạn vui bởi vì bạn gặp đông người, nhưng mà ngày mai nếu như bạn buồn lại, bạn đi đến chỗ đó thì bạn lại cảm thấy không vui nữa, bởi vì là mình đã sử dụng quá nhiều cái sự tập trung, quá nhiều cái sự kích thích vào đó rồi, nên là lần sau mình gặp lại thì mình cũng chả có cảm thấy vui như ban đầu nữa, và mình sẽ muốn tìm những cái thú vui nhiều hơn. Ví dụ đi hội chợ là mình cảm thấy không vui như ban đầu nữa thì mình sẽ tìm đến một cái trung tâm mua sắm chẳng hạn, hay là một cái nơi mà kiểu vũ trường các thứ này nó kia, để mình kiểu tăng cái sức vui lên ấy. Đấy, kiểu cứ mình tăng dần như thế đi thì mình sẽ như kiểu là bị chai pin ấy, kiểu đấy, kiểu nạp quá nhiều thì mình sẽ bị chai lì ra ấy, và sẽ chả có cái gì là vui nữa, chả cảm thấy cái gì là vui, và cũng chả có cái gì để khiến mình trở lại cái trạng thái ban đầu được nữa, và như thế rất là nguy hiểm, và mình cũng đã từng có một thời gian như vậy. Và sau khi mà mình biết được cái điều đấy nó không đúng thì mình cũng tìm cách khác, đấy là mình không có nghe nhạc nữa, mà mình sẽ mở các cái bộ phim buồn này, hay là các cái bộ nhạc buồn kiểu thất tình này nọ kia để mình nghe, mình hòa cái cảm xúc ở trong cùng với người ta, để đấy kiểu tự chia sẻ, tự an ủi cho nhau ấy. Thì có một cái điểm đấy là khi mà đọc các cái câu chuyện đó hay là xem các cái video đó ấy, thì mình càng cảm thấy buồn hơn. Không thể nào mà biết được là tại sao luôn ấy, mình càng cảm thấy buồn hơn và càng cảm thấy stress hơn rất là nhiều khi mà mình hòa cùng với các cái bộ chuyện cái buồn đó. Kiểu mình nghĩ là mình buồn ấy thì mình chỉ buồn một lần thôi, mình buồn thì mình chỉ khóc một ngày hôm đấy thôi, và ngày mai sẽ là cái ngày trở lại với mình, nó sẽ tốt đẹp hơn, nhưng mà nó lại càng trở nên tồi tệ hơn, thì mình không hiểu là nó tại sao đó, và mình sẽ mình xem đi xem lại thì mình thấy là ồ, cái này cũng không ổn. Thế thì tìm niềm vui để chữa lành cái nỗi buồn không được, và tìm nỗi buồn để chia sẻ để chữa lành cái nỗi buồn cũng không được. Thế thì bây giờ mình làm cái gì mà nó chung chung ở giữa có được không? Thế thì mình mới tìm đến thiền. Mình tìm đến thiền thì khi mà mình thiền định, mình biết được rằng là cái hơi thở của mình ra vào như thế nào, mình biết được rằng là bản thân mình đang đau ở đâu, đang cảm thấy chỗ nào không ổn, mình cảm nhận được nó, và mình gần như là sống với nó, mình xoa dịu nó. Tức là mình sẽ không trốn tránh nó nữa, mình không tìm một cái thứ vui hay là một cái thứ buồn gì để trốn tránh nó nữa, mà mình ôm cái nỗi, cái tâm trạng đó vào trong lòng của mình. Mình cảm nhận nó, mình xem là mình đang muốn làm gì, mình đang nghĩ gì, mình đang buồn cái câu chuyện gì, và mình nên giải quyết cái hướng giải quyết này như thế nào. Đó cũng chính là một cách, và một cái cách nữa mà mình cũng đang ứng dụng gần đây. Đấy chính là khi mà mình cảm thấy nó bị đau xuống ấy, thì mình không thể nào mà ngồi yên để mình thiền được. Ngồi yên nó rất là khó, tức là ngồi thì vẫn ngồi được thôi, nhưng mà ngồi yên như mọi lần ấy thì nó rất là khó, và mình sẽ bị vọng tưởng những cái thứ linh tinh. Mình thiền nhưng mà mình không tập trung được vào cái hơi thở, mà mình nghĩ đến cái câu chuyện cá nhân của mình đấy, nghĩ linh ta linh tinh, xong rồi nghĩ này nghĩ kia, thì nó lại cái hiệu quả nó có đem lại cũng không ổn. Thế thì dạo gần đây á, mình bị lo âu rất là nhiều. Mình lo những cái câu chuyện nó không đáng để lo. Và có khi ngồi im ý, mình cũng lo một cái gì đấy, kiểu tâm trạng nó cứ kiểu trong lòng nó cứ kiểu nao núng, nó cứ thôi thúc một cái điều gì đấy mà mình cũng chả biết là nó lại bị làm sao. Thế là mình kiểu cảm thấy hơi chán cuộc sống, hơi chán cuộc đời ấy, kiểu nó là như vậy. Mình chia sẻ rất là thật, không phải lúc nào mình tích cực đâu, mà đôi khi chúng ta cũng sẽ có những cái cảm xúc nó như vậy mà mình không điều khiển được nó, và mình cảm thấy là không biết là mình có thể đi đâu để mình tìm lại được cái niềm yêu cuộc sống và tìm lại cái sự yêu đời, những cái sự vui vẻ của mình trước kia. Thì ngày hôm qua mình có đi đến một ngôi chùa, đấy là ngôi chùa Quang Phúc tại Kim Giang, Hà Nội. Ở ngôi chùa đấy thì mình được biết là ở trong đó thì các sư cô, sư thầy thì có nuôi nhận các cái em trẻ em mồ côi. Thì các em trẻ em mồ côi đó thì được nhận nuôi, được chùa nhận nuôi từ cái năm mà Covid ấy mọi người. Tức là có những cái em thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Ví dụ như là khi mà mẹ em ấy sinh em ấy ra thì mẹ em đã bị mất. Và có những mẹ thì bị cái đợt Covid đấy thì chưa có cái vaccine để phòng ấy. Nên là mẹ em sinh em ra thì mẹ em cũng đã bị mất. Và cũng có cả những cái người mà người ta kiểu bầu em bé nhưng mà người ta không có cái khả năng tài chính để nuôi, nên là cũng được nhận vào đó. Thế thì mình đi đến thăm các em đấy cùng với các bạn của mình. Thì khi mà mình đi vào ấy, ngay lập tức là các em ấy kiểu chạy ra chỗ cửa ấy mọi người. Các em ấy đòi bế, các em ấy gọi là mẹ ơi bế con đi. Đó, sau khi mà mình nghe câu đấy thì mình thật sự là cảm thấy nó khá là nặng lòng, chịu lòng luôn đấy mọi người ạ. Mình cảm thấy rất là thương, bởi vì là các em đều là những cái đứa trẻ rất là nhỏ, nuôi các sư cô thì nuôi từ lúc còn bé, từ lúc mà mới sinh ra bế trên tay rồi uống sữa này nọ kia rất là vất vả. Các em ấy thì đều là những cái đứa trẻ rất là đẹp, vũ quan rất là tuyệt, ai cũng là đều da trắng này, môi đỏ, xong rồi là đẹp trai xinh gái đều có cả. Và các em ấy là những cái tâm hồn rất là ngây thơ bé bọc, và khi mà nhìn vào ánh mắt đấy thì mình cảm thấy thương vô cùng luôn. Các em ấy sống chung với nhau tầm khoảng hơn 30 đến 40 bé ở trong đó, có cả bé lớn lẫn bé nhỏ. Và các em ấy được nuôi từ các sư cô cũng như là các cái người làm thiện nguyện và những cái nhà hảo tâm để nuôi các em đấy từ bé. Và bây giờ thì các em ấy cũng sàn sàn nhau tầm khoảng 2 tuổi, 1 tuổi, 3 tuổi, đấy kiểu dạng như vậy. Thì mình đến đó, mình ôm các em bé vào lòng và mình trò chuyện với các em. Mình chơi, mình đọc sách, mình bế rồi mình cõng các em. Thì mình cảm thấy rằng là cuộc sống của mình nó vẫn còn tốt hơn các em ấy rất là nhiều. Mình vẫn còn cảm thấy hạnh phúc hơn các em ấy rất là nhiều. Bởi vì bên cạnh mình á, mình vẫn có bố mẹ, mình vẫn có gia đình, vẫn có bạn bè. Và vẫn có cái người để mình chia sẻ, vẫn có cái nơi để mình để về. Và còn các em ấy thì không. Các em ấy thì chỉ có sư cô và các bác thôi. Và ở một cái nơi đông như vậy thì cái sự thiếu thốn tình cảm từ bố mẹ và không được bố mẹ kiểu chăm sóc ngay từ lúc ban đầu ấy, khiến các em ấy cũng cảm thấy một cái sự thiếu thốn hay sao ấy. Bởi vì mình khi mà mình quan sát, mình thấy có những đứa trẻ nó rất là hồn nhiên, nhưng mà cũng có những cái đứa trẻ nó rất là trầm tính, nó ngồi ở một góc và nó không có muốn giao lưu tiếp xúc với mình, cùng với các bạn mình, mặc dù là mình cũng lại gần và nó kiểu nó trốn tránh đi ấy. Thì mình thấy rằng là cuộc sống của mình ấy, nó chưa phải là xuống dốc hoàn toàn, nó cũng chưa phải là tồi tệ hoàn toàn, và nó vẫn còn đang hạnh phúc rất là nhiều. Vậy thì tại sao động một tí mình lại cảm thấy chán, mình lại than thở này nọ kia, và tại sao động một tí mình lại cảm thấy bị trùng xuống này nọ kia? Thế thì những em đấy thì sao? Những người đó họ còn thiếu thốn hơn mình rất là nhiều mà, đúng không? Thế thì mình cũng phải xem xét lại bản thân của mình, và mình phải làm sao để mình có thể là yêu thương bản thân của mình nhiều hơn, và mình yêu thương được những người khác, những người xung quanh mình. Và làm thế nào để mình có được cái giá trị, để mình có thể đi chia sẻ những cái giá trị đó, để giúp ích cho cuộc đời, cho xã hội sau này. Và mình nghĩ rằng là bản thân mình phải làm được một cái điều gì đó để giúp ích cho cuộc sống. Mình cũng không biết nói gì hơn, mình chỉ muốn chia sẻ là như vậy. Nếu như mà bạn đang có một ngày tồi tệ thì bạn hãy thử đi đâu đó đi, không phải đi đâu đó để chơi, mà hãy đi đâu đó để bạn có thể làm một cái việc gì đấy thiện lành. Ví dụ như là bạn đi đến chơi với các em ở trẻ mồ côi chẳng hạn, hay là đến những cái nơi của những hội người khuyết tật, hay là những cái người mà thiếu thốn hơn mình, để bạn quan sát, bạn xem cuộc sống của họ như thế nào, và bạn nghe họ chia sẻ, họ nghe họ chia sẻ như thế nào. Khi mà bạn nghe họ chia sẻ thì bạn sẽ cảm thấy nhột khá là nhiều. Bởi vì tại sao người ta như thế mà người ta lại tích cực hơn mình, mà mình lại tiêu cực hơn người ta, và thậm chí là mình làm những cái việc mà nó còn không được như người ta cơ. Thế thì đấy là một cái câu hỏi mà mình phải suy nghĩ. Và nếu như bạn đang nghĩ là mình có một ngày tồi tệ thì không, hãy suy nghĩ lại đi nhá. Ngày tồi tệ bạn chỉ cho phép mình xuống năng lượng một chút thôi, chứ đừng có cảm thấy rằng là cả một ngày nó sẽ tồi tệ. Bởi vì theo lực hút ấy, theo lực hút của năng lượng, thì nếu như bạn cảm thấy tồi tệ thì bạn cứ sẽ thu hút lại những cái năng lượng tồi tệ hơn, và bạn cảm thấy cuộc sống nó cũng sẽ càng ngày càng trùng xuống hơn nhiều. Vậy thì bạn hãy làm như thế nào để trung hòa được cảm xúc nhé. Và nếu như mà bạn muốn tương tác với mình, bạn cũng muốn cùng mình đi đến những cái nơi để bạn có thể làm được nhiều cái việc phước, việc thiện lành, thì hãy liên hệ với mình qua Facebook nhé. Và Facebook của mình ấy thì mình cũng có đính kèm ở phần blog, và một lát nữa thì mình edit, mình cũng sẽ đính cái phần link mô tả ở dưới cái podcast này, thì bạn có thể bấm vào link đấy và bạn kết bạn với mình. Và hiện tại thì có rất nhiều các cái người kết bạn với mình, nhưng mà họ không có để tên này, họ không có để ảnh đại diện hay một cái thông tin cá nhân gì cả, và đấy là những cái nick ảo ấy. Đấy thì mình sẽ không kết bạn với những người đó, và hy vọng rằng là các bạn khi mà kết nối với mình thì hãy để lại cho mình một cái dấu gì đó để mình có thể nhận biết rằng là bạn là độc giả, bạn là thính giả của mình. Bạn để tên này, xong rồi bạn có thể inbox cho mình. Đó, mình sẽ check các inbox của các bạn qua qua Facebook nhé. Nói thì khi nào mà mình đi thì mình cũng sẽ rủ các bạn. Thì chúng ta hãy cùng đi cùng với nhau, chúng ta kết nối với nhau nhiều hơn và chúng ta cùng nhau xây dựng một cuộc sống này tốt đẹp. Và hãy tin rằng là chúng ta sẽ sống một cuộc đời đáng sống, chúng ta sẽ hạnh phúc, chúng ta luôn mỉm cười và chúng ta được yêu thương mọi người nhé. Ok, chúc bạn có một ngày vui vẻ. Bye bye, hẹn gặp lại bạn ở podcast lần sau.